Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Việt Nam tuần qua nhìn lại sự kiện tại Việt Nam trong tuần với sự công tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Xin kính chào anh Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Rách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ, thưa anh, tình hình dịch bệnh dường như là có vẻ là yên ắng rồi, với con số người chết dường như là chỉ có 27 phải không anh?
Vâng, mới chừng 27 thôi.
Trường hợp bị lây nhiễm có tăng không anh?
Cũng có, thỉnh thoảng có bữa, có ngày thì tuyên bố là không có ai, nhưng cũng có ngày thì vài người, có ngày thì mười mấy, 20 người.
Rồi thưa anh, tình hình phong tỏa tại Đà Nẵng thì bây giờ được dỡ bỏ chưa anh?
Chưa, tôi chưa nghe cái lệnh để dỡ bỏ. Chỉ có dỡ bỏ từng bộ phận một thì có, mấy chỗ như là cái bệnh viện xe hay cái gì đấy, cái khu nào đó. Chứ còn toàn bộ thành phố thì tôi chưa nghe cái lệnh dỡ bỏ phong tỏa. Người dân ở đó bây giờ đi lại rất là khó khăn, đi ra ngoài mua đồ phải có cái phiếu, được phát cái phiếu để 3 ngày mới được đi một lần, đi ra ngoài mua đồ, đồ ăn nước uống, như thế vẫn còn căng thẳng đó.
Dạ vâng, có cái tên gọi là thẻ đi chợ đúng không? Thẻ đi chợ. Nhưng mà cái chuyện đó, nhiều người cho rằng cái chuyện đó quá đáng, là bởi vì ví dụ như anh ở kế tôi lấy cái thẻ của anh, tôi đi chợ vẫn được như thường phải không anh? Hay là kiểm soát kỹ lắm?
Tôi cũng không rõ lắm, bởi vì mình ở địa phương ở trong này chưa bị áp dụng cái đồ đó. Nên tôi không biết là cái thẻ đó nó sẽ có vấn đề cụ thể của ông A và B nào không rõ.
Bởi vì nếu mà giới hạn mà 3 ngày đi chợ một lần đó, những người quen ở gần chợ thì có thói quen Việt Nam là mặc dù có tủ lạnh nhưng mà vẫn đi chợ sáng, chợ chiều để có thức ăn tươi. Thành thử ra có thể họ dùng cái thẻ của người khác không chứ. Nhưng mà thưa anh, một chuyện lớn hơn là chính phủ có những cái trợ cấp cho những người nghèo hoặc là cận nghèo hoặc là những người mất việc vì Covid-19. Số tiền nghe nói lên đến 2.000 tỷ đồng Việt Nam. Nhiều người nhận được và nhiều người không nhận được. Các cấp địa phương, nhất là những cấp thấp đó như là xã hoặc là phường, thì họ nói rằng cứ lên TV mà nhận đi. Thì chuyện này như thế nào thưa anh?
Đúng là tôi cũng có nghe dư luận xã hội có nói chính sách của Trung ương thì rất là đẹp, nhưng mà được thế triển khai ở cấp dưới chậm chạp hoặc là không làm đúng chính sách đó. Được rồi, tôi cũng như nói là chính phủ cũng dành một khoản tiền rất lớn để trợ cấp cho những người nghèo. Tất nhiên có nhiều đối tượng khác nữa, các doanh nghiệp cũng cần phải hỗ trợ vân vân. Nhưng chủ yếu là mình quan tâm cái chỗ người nghèo, những người mà họ ăn đông ngày một có việc làm thì có thu nhập, ví dụ bán vé số chẳng hạn, ví dụ như thế đấy, chạy xe ôm chẳng hạn. Nếu mà không có việc làm là không có thu nhập, không có gì tích lũy và không có đồ đạc gì đáng giá để bán cả. Thế đấy là những đối tượng bị nặng nề nhất, mong manh nhất trong những cái đợt kiểu như thế này. Thế nhưng mà ở Nha Trang này tôi thấy động tĩnh gì cái chuyện là cấp phát, tôi không phải cán bộ cấp cơ sở, tôi cũng không nắm chắc lắm, nhưng mà xung quanh cái xóm tôi ở có lẽ chắc không có ai nghèo, cho nên không biết nói năng gì chuyện
này. Dạ vâng, trên trang lề trái, nhất là qua Facebook thì nhiều người cũng cho rằng họ chẳng nhận được gì hết, nhưng mà ngược lại thì có những nhiều người có vẻ như là giàu có, tiệm vàng vân vân, có lẽ là thu nhập họ kém thì bây giờ được hưởng trợ cấp của nhà nước hay sao. Rồi người ta cho rằng những người thân cận quen lớn của giới chức địa phương thì được lãnh tiền, còn những người mà không có thân cận quen lớn gì thì không được sơ múa gì, và được trả lời một câu rất là đau lòng là hãy lên TV mà nhận, phải không ạ? Cái câu đó nghe thường lắm phải không anh?
Câu này không những về chấm dịch trợ cấp này, mà kể cả cái lúc mà giá thịt heo nó lên cao ngút trời, nó vượt qua thịt bò nữa. Trên TV cũng chiếu rất là nhiều lần chính phủ họp, thủ tướng ra lệnh cho các bộ ngành tìm mọi cách để hạ giá thịt heo xuống, kể cả nhập khẩu, các ngành chăn nuôi các thứ vân vân là phải đẩy mạnh tăng đàn gì đấy. Thế nhưng mà các bà đi chợ thì vẫn về than vãn, họ nói là muốn mua thịt heo rẻ thì lên TV là mua. Thì lần này cũng về cái vụ là hỗ trợ người nghèo đây nè, thì cũng tương tự như thế, lúc nào TV cũng nói rất là đẹp, ngày nào cũng ra rả cái chuyện đó, nhưng mà thực tế thì triển khai rất là chậm chạp và nhiều nơi hầu như không triển khai. Và cái hiện tượng không công bằng thì ở đâu cũng có.
Dạ vâng, nhiều địa phương thường hay viện dẫn cái lý do là nói rằng có chính sách nhưng mà chưa có văn bản thực thi. Thành thử ra nhiều khi văn bản chưa tới địa phương, họ không biết cách thi hành như thế nào, hoặc là nguồn tiền chưa xuống. Có phải đó là lý do biện minh cho chuyện chậm trễ không thưa anh?
Đấy cũng là một nguyên nhân. Có rất nhiều việc tôi biết là trên thì phổ biến chủ trương như thế, trên phương tiện thông tin đại chúng quốc gia, nhưng mà văn bản rất là chậm. Thế rồi cái hướng dẫn thực hiện cũng rất chậm, thậm chí các ngân khoản rót về cũng rất chậm. Tôi nói cái việc mà còn khẩn trương hơn nhiều, tức là với dịch H1N1 đấy tại Nha Trang đấy, thì lệnh của trên là bệnh nhân mà mắc cái dịch đó vào chữa bệnh là không thu tiền. Tại sao lại chủ trương như thế? Là để cho người ta khỏi giấu bệnh, giấu dịch, khi người ta có triệu chứng người ta bị dịch bệnh như thế, người ta phải đến bệnh viện ngay kiểm tra ngay. Nhà nước đã phải bấm bụng để làm chuyện đó. Thế thì có một cái trường hợp mà tôi là cái người can dự, đó là một cô gái khu vực Bình Tân ở Nha Trang, cô bị chết vì dịch đó. Thì ban đầu là cô bị mắc, cũng không biết là mắc dịch, cho nên là đưa vào cấp cứu ở bệnh quân y viện 87 của quân đội, và tổng tiền thuốc men điều trị vân vân mất 2,7 triệu. Chuyện xảy ra cái đây cả chục năm rồi đấy. Thế và khi bị nặng quá thì chuyển cô đi lên bệnh viện đa khoa tỉnh, và cuối cùng cô không thể qua khỏi được. Và cô là cái người đầu tiên tử vong về cái dịch H1N1 tại Việt Nam, người Nha Trang đấy. Thì tôi là nhà báo, tôi theo dõi và tôi đưa tin một cái đó, thì tôi mới biết gia đình ấy nói cho biết là cái khoản tiền 2,7 triệu đấy gia đình vẫn phải chịu. Thì tôi mới điện tôi hỏi lãnh đạo của bệnh viện 87, thì họ cho biết rằng là họ có đi họp, có biết cái chủ trương đó, nhưng mà tỉnh đâu có rót lại cho họ cái tiền đó. Thì tôi hỏi lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Ủy ban tỉnh thì họ nói là tiền trung ương đâu có rót về đâu, nói là như thế thôi, nhưng mà tiền chưa thấy đâu cả. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng là quân y viện 87 cũng tìm cách gửi lại cô cái tiền 2,7 triệu đó. Rồi khi gia đình nhận được thì có hẹn họ giờ để họ mang đến, thì có báo cho tôi biết để tôi xuống tôi chụp ảnh cái cảnh mà họ quân y viện 87 hoàn lại 2,7 triệu đó. Thế là nó hay xảy ra những trường hợp như thế lắm.
Dạ vâng, chuyển sang một cái đề tài khác là, thưa anh, hồi trung tuần tháng này đài truyền hình chính thức của Việt Nam đã chiếu bộ phim về chiến tranh phương Bắc. Nhiều người ngạc nhiên là tại sao lúc trước phim này bị cấm công chiếu, là bởi vì lo ngại tình giao hảo giữa hai nước Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Tại sao lần này lại bật đèn xanh lên cho phép chiếu công khai như vậy? Nhiều người bàn tán xôn xao vụ này, bình luận chuyện này như thế nào thưa anh?
Vâng, tôi là một trong những người quan tâm rất là sớm về bộ phim đó. Tiêu đề tôi nhớ hình như là Việt Nam Thiên Sử Truyền Hình năm 1979. Tôi xem bộ phim thì tôi thấy phần nửa đầu là nói về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam với lại đám quân Bút Inseri của Campuchia. Nếu còn nửa phía sau là cuộc chiến biên giới phía Bắc với Trung Quốc. Trong cái phần thuyết minh, hình ảnh tôi lấy là hình ảnh chiến tranh thực sự. Hồi đó các phóng viên chiến trường ghi lại những cảnh đổ nát, những cảnh bị tàn sát, vân vân, người sát người chết nhiều lắm. Đấy là hình ảnh thật chứ không phải dựng cả để bên tài liệu mà. Đặc biệt là lời thuyết minh thì gì? Trong phim lần này ghi rõ, viết rất rõ là quân xâm lược Trung Quốc. Như vậy là một người quan tâm đến chính trị của Việt Nam và mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ rất lâu rồi. Đặc biệt là sau cái hội nghị Thành Đô thì tôi thấy đây là một sự kiện lạ. Và tôi có báo cho một số bạn bè của tôi là cần phải quan tâm đến cái đề tài này. Đặc biệt là cái phim này á, lại do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, và ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân chỉ đạo, có cả một cái ban chỉ đạo khác nữa dài dằng dặc đấy, nhưng mà hai ông này là trực tiếp là người đứng đầu, đặc biệt là ông Võ Văn Thưởng, ngôi vị trong đảng là cao nhất, là Ủy viên Bộ Chính trị. Đó là một cái hiện tượng cũng khá lạ. Tôi cho rằng là thế này, mình cũng đặt dấu hỏi là năm nay là cái năm gì, đâu có phải là năm tròn của năm 1979. Năm nay nó không phải là năm 89 hay là 2009 hay 2019, nên là năm tròn đối với cái cuộc chiến năm 79. Thế nhưng mà tại sao bộ phim lại xuất hiện trong năm nay và ở thời điểm này? Thế thì tôi cho rằng là từ sau cái sự kiện giàn khoan HD-981 của Trung Quốc kéo vào đặc quyền kinh tế Việt Nam để mà khoan thăm dò đấy, và tháng 5 năm 2014 á, thì rõ ràng là cái hành động mà thô bạo đó, ăn cướp của Trung Quốc đó, đã đẩy cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đi đến một cái bước diễn biến khá xấu. Sau hội nghị Thành Đô thì hai nước có vẻ là thân thiện này kia, cam kết là sẽ không nhắc lại những chuyện trong quá khứ đánh nhau nữa. Hai đảng có cam kết với nhau như thế, và Việt Nam ấy thì giữ đúng lời hứa, cho nên là trên tất cả các phương tiện truyền thông của Việt Nam ấy, báo chí, khi mỗi khi có tàu Trung Quốc mà đâm va vào tàu của chúng ta thì đều nói là tàu lạ, chứ không dám nói từ Trung Quốc vào đấy. Đến mức độ bạn tôi là anh Huy Đức, anh có viết một câu rất là vui, ngắn mà tếu: tàu thì lạ, sự hèn hạ thì quen, để anh nhận xét về những cái ngôn từ trên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Sau sự kiện giàn khoan thì tôi cho rằng là cái sự kiện giàn khoan vào tháng 5 năm 2014 ấy, thì chắc chắn là báo chí Việt Nam mà đăng ấy là phải được bật đèn xanh từ Bộ Chính trị, từ Ban Bí thư. Thì như vậy là cái hành động ăn cướp của Trung Quốc trắng trợn như thế đã đẩy Việt Nam vào cái thế buộc lòng và phải thay đổi, chứ không thể hoãn ve vãn nhau mãi như hội nghị Thành Đô tháng 9 năm 90 cho đến nay. Gần đây tiếp cái vụ bãi Điều Chính rồi thì là chúng ta lại mới phát hiện ra một cái mỏ dầu rất lớn ở gần Quảng Nam Quảng Ngãi, mà chắc chắn là Trung Quốc nó sẽ lâm le, cho nên là Việt Nam chắc chắn cái xu thế là phải thoát khỏi Trung Quốc, không thể nào tránh khỏi được. Và muốn thoát khỏi Trung Quốc thì không còn cách nào khác là cần phải dựa vào các nước lớn như là Hoa Kỳ vân vân. Nếu mà chúng ta liên minh được với Mỹ, tôi nghĩ là kể cả trường hợp liên minh quân sự được thì quá tốt. Và theo tôi thì cái lập luận lâu nay hệ thống tôn giáo Việt Nam tiêm vào đầu nhân dân và cán bộ đảng viên như quân đội là nếu liên minh thì mất chủ quyền, tôi cho rằng là rất sai lầm và rất bậy bạ. Mình đặt vấn đề là cái liên minh quân sự NATO ở châu Âu đấy có làm cho Đức, Anh, Pháp mất chủ quyền lệ thuộc vào Mỹ không? Hoàn toàn không. Rồi thì là liên minh quân sự Nhật Mỹ, rồi hiệp ước an ninh Mỹ là Hàn Quốc vân vân gì đấy thì hoàn toàn không làm cho Nhật hay Hàn Quốc mất chủ quyền lệ thuộc vào Mỹ, hoàn toàn không. Thậm chí họ còn có điều kiện để phát triển kinh tế nữa vì cho Mỹ nó hỗ trợ. Thì cho nên tôi nghĩ là chỉ Việt Nam chỉ có con đường là thoát khỏi Trung Quốc và liên minh với các cường quốc đặc biệt là Hoa Kỳ thì mới có thể đứng vững và bảo vệ được chủ quyền cũng như quyền lợi quốc gia của mình.
Dạ vâng, ý kiến của anh thì cũng trùng hợp với nhiều người, phần đông dư luận cho rằng Việt Nam đến giai đoạn phải thoát Trung, nhất là sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo chống đối chính sách đường lưỡi bò chính đoạn của Trung Quốc. Thành thử ra có lẽ rằng Việt Nam và các nước ở Đông Nam Á có tranh chấp với Trung Quốc cũng đứng vào một phe để có lẽ thoát Trung và nghiêng về phía Mỹ nhiều hơn. Thì thưa anh, cái chuyện đó thì chúng ta sẽ dần xem sao, nhưng mà cái sự kiện và chiếu bộ phim đó là gây ngạc nhiên rất nhiều người. Vâng, một chuyện nữa để kết thúc câu chuyện hôm nay là thưa anh, trong buổi lễ kỷ niệm 90 năm thành lập ngành tuyên giáo đó, thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đọc bài diễn văn, trong đó ông ca ngợi 8 nhà văn hy sinh, nhưng mà thật sự thì trong đó 5 nhà văn không có hy sinh mà chết già và một nhà văn còn sống, tức là nhà văn Nguyên Ngọc. Thì trường hợp mà Thủ tướng khai tử ông Nguyên Ngọc này sớm quá, ông hiện giờ vẫn thọ được 90 tuổi, sống tại ở Hội An. Thưa anh, chuyện này không thấy Thủ tướng hay là bất cứ cơ quan nào của nhà nước lên tiếng xin lỗi ông Nguyên Ngọc, thưa anh?
Vâng, cái scandal đó, nhà văn Nguyên Ngọc vẫn còn sống, khỏe mạnh ở tại Hội An, mà Thủ tướng lại trong diễn văn của mình lại liệt kê Nguyễn Trung Thành, cái là bút danh khác của Nguyên Ngọc thời chống Mỹ, là liệt sĩ hy sinh trong chống Mỹ, gây một sự ồn ào trên công luận, trên cộng đồng mạng, đặc biệt là những người quan tâm đến văn học. Và cái lứa học sinh của chúng tôi hoặc sau chúng tôi khoảng cỡ 10-15 năm, trước chúng tôi là 5-10 năm, không ai mà không biết Nguyên Ngọc với tác phẩm là Đất nước đứng lên, viết về Tây Nguyên và anh hùng lúc từ thời chống Pháp, mặc dù tác phẩm ấy ra đời vào khoảng năm 1958. Và sau này là những cái bút ký nảy lửa của nhà văn Nguyễn Trung Thành, tức là tên bút của Nguyên Ngọc khi mà ông ấy hoạt động ở trong khu 5 thời kỳ chống Mỹ, thì không ai mà không biết nào rừng xà nô, đường chúng ta đi, vân vân. Rất nhiều cái bài viết thì bút rất là hay, mà phải nói là cũng tác dụng rất lớn, kích động tinh thần để mà người lính chúng ta mặt trận, vân vân. Thì không ai mà không biết chuyện đấy. Riêng chỉ có ông Nguyễn Xuân Phúc, thì tôi biết hoàn cảnh của ông ấy đặc biệt là sống ở trong Nam, ông không làm có học ở miền Bắc từ nhỏ, nhưng mà đến khoảng 5-6-7 thôi, số 8 gì đó, ông được đưa đào tạo, thì có thể là cái sự học về, nhất là văn học của ông là nó bị rỗng ở đứt đoạn, là cái đoạn đấy cũng không nắm được, nên tôi cho là như thế. Cái lỗi đấy xảy ra tôi cho rằng là của mấy ông thư ký thì ít nhất cũng phải biết những chuyện đó, nhưng mà như vậy rõ ràng là có một cái lỗ hổng cực lớn. Và nhân những chuyện này trên mạng người ta cũng bàn tán, đặc biệt là cái ông Nguyễn Đắc Kiên là một cái người bất tài vô dụng mà lại lấy được cái cô vợ mà người con của một gia đình có vai vế ở Bộ Ngoại giao gì đó, rồi lần hồi thế nào lại đi sang Đức, rồi cũng kiếm chắc được cái bằng tiến sĩ gì đều đâu đó, xong rồi về chui vào Quốc hội. Xong là bây giờ thì lại là trong cái tổ tư vấn chính phủ, thì tất cả những người biết ông Kiên này thì đều nói là không biết một tí gì hết đấy. Thế nhưng mà bây giờ lại làm tư vấn cho Thủ tướng. Thì tôi nghĩ là ông Nguyễn Xuân Phúc bị tai nạn là cái chuyện bình thường, bởi vì tham mưu giống là những kẻ như thế. Cũng có nhiều cái trường hợp khác nữa. Mới gần đây thì có cái vụ là ông ấy thì có một cái dở là về văn học là ông rất yếu kém, ông không hay bàn. Có lần ông trích bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, mà ông ấy nói là đây là của nhà thơ Giang Nam, ở cái chỗ là hai bài thơ đều có tên là Quê Hương, và cái vụ đó cũng gây một cái sự ồn ào.
Dạ vâng, dạ. Dạ thưa anh, rốt lại là nhiều người cho rằng có một cái thuyết âm mưu là có thể là những phụ tá, những trợ lý của ông Nguyễn Xuân Phúc lại là những người tính cho ông chủ chết hay sao mà đưa ông vào những cái chuyện mà có thể nói là trái ngược mà ai cũng biết rõ ràng như vậy. Và đặc biệt là ông Thủ tướng có biệt danh là Thủ tướng cờ lờ vờ vờ đó, thì thử ra thấy trình độ của ông cũng có vẻ như hạn chế lắm, phải không ạ?
Về năng lực của ông Nguyễn Xuân Phúc thì không thể nào mà nghi ngờ. là ông này là người có năng lực, chuyện ấy rõ rồi, rất khó chui vào bộ máy lãnh đạo của nhà nước Việt Nam. Cho nên cái chuyện mà ông Phúc mà chém đỏ về mọi phương diện là chuyện bình thường. Nếu những người nào rành về chính trị Việt Nam thì đều biết rõ chuyện đó. Quan chức Việt Nam chứ đại đa số là rốt nát.
Dạ vâng, lẽ ra thì có một lời xin lỗi với nhà văn cao tuổi Nguyên Ngọc chứ anh, có không ạ? À? Ông còn sống sờ sờ đó mà khai tử
sau
rồi.
Sau cái sự kiện mà đọc diễn văn mà nói là nhà văn
Nguyễn Trung Thành.
Nguyễn Trung Thành, tức là Nguyên Ngọc đấy.
Dạ.
Là hy sinh trong chống Mỹ ấy, thì trên cộng đồng mạng cũng là xôn xao rất là lớn. Và sau đó thì cái ban tổ chức ấy, ở bên ban tuyên giáo có ra cái thông cáo xin lỗi. Chứ mà thủ tướng ấy thì chưa thấy xin lỗi. Và trên cộng đồng mạng yêu cầu là thủ tướng phải đích thân xin lỗi nhà văn Nguyên Ngọc và gia đình cũng như là công chúng, bởi vì thủ tướng là người đọc cái đó lên.
Dạ, và cái chuyện đó
sống nhà văn Nguyên Ngọc.
Dạ, chuyện đó thì chắc không bao giờ mà ông chịu xin lỗi ai đâu, bởi vì cái đó cái kiểu như là không. Đã tế sống ông.
Tôi cho rằng là thế này này, tôi cho rằng là có thể là như ông ấy tham mưu nó không nhắc ông ấy thôi. Chứ còn chúng ta nhớ là lúc ông mới lên thủ tướng ấy, thì ông có một đợt đi về công cán ở Quảng Nam, ở quê ông ấy, thì ông về Hội An, thì cái đoàn xe mười mấy chiếc xe rất là xịn chở ông và thì cùng đi theo á, đi vào một cái đường nhỏ, đường cấm xe hơi gì đấy ở phố đi bộ của Hội An, và chuyện đấy nó cũng ồn ào trên cộng đồng mạng. Và sau đó thì đích thân ông cũng có lời xin lỗi về cái việc đó. Tôi nghĩ ông Phúc không phải là người quá bảo thủ, nhưng mà chẳng qua là chắc là thực tế nó không nhắc ông cái chuyện này, nó sợ thế nào đó.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Xin kính chào anh và hy vọng sẽ được tái ngộ anh vào tuần kỳ tới. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Phan Mách, khán giả của đài SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.